Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 10, năm 2008 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của Linh mục Chân Tín về truyền thông Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam gặp Thủ tướng Chính phủ. Đức Thánh Cha nói đến thái độ tôn kính của Thánh Phaolô đối với các vị tông đồ khác. Đức Cha Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới giới thiệu Thượng Hội đồng về lời Chúa. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo bản tin thời sự vào lúc 7 giờ tối thứ Tư mùng 1 tháng 10 vừa qua, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm có Đức Cha Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn và Đức Cha Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Dũng đã có những lời gay gắt đối với Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Theo ghi nhận của bản tin có tên là Cổng TTDT Chính phủ, Thủ tướng Việt Nam đã nói như sau. Những lời nói và hành vi của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã làm giảm sút lớn uy tín của ông trong cộng đồng Công giáo Việt Nam và trong xã hội, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và chính quyền Hà Nội, giữa nhà nước và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cũng theo bản tin này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam yêu cầu Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt nghiêm túc tự xem xét lại những hành vi của mình để có cử chỉ sửa mình và hành động thiết thực để khắc phục những sai trái vừa qua. Ông cũng mong muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam với tinh thần đồng đạo và vì lợi ích chung hỗ trợ và giúp đỡ Tổng Giám mục Kiệt nhiều hơn nữa, trước hết là chấp hành đúng pháp luật. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Việt Catholic, không biết cổng TTDT chính phủ có trích dẫn đúng lời của ông Thủ tướng không, hay đó cũng chỉ là lối tuyên truyền được vạch sẵn. Việt Catholic cũng biết rằng, nếu quả ông Thủ tướng có nói như vậy, thì điều này thực là một điều đáng buồn và đáng trách. Chẳng những ông không nhận ra sự thực, hoặc đã nhận ra, nhưng cứ tiếp tục như đà điểu, chui đầu xuống cát, né tránh sự thực tỏ tường, đã được nhiều tiếng nói báo chí quốc tế và nhiều diễn đàn lên án. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao thái độ tôn kính của Thánh Phaolô đối với các vị tông đồ khác. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua tại Roma, tiếp tục loạt bài về Thánh Phaolô mà giáo hội đang mừng ngày sinh thứ 2000, Đức Thánh Cha dừng lại hai biến cố quan trọng trong cuộc đời của vị thánh tông đồ dân ngoại này. Một là việc ngài tham dự cộng đồng Jerusalem được triệu tập để quyết định về việc có nên bắt các tín hữu không phải là người Do Thái phải tuân thủ luật Môi-sen hay không. Hai là việc thánh nhân quở trách Thánh Phaolô tại Antiochia Syria. Cả hai biến cố vừa cho thấy thái độ tôn trọng của ngài đối với các tông đồ khác, lại cũng vừa nói lên tinh thần tự do của ngài. Đức Thánh Cha khẳng định, mặc dù tôn kính các tông đồ khác, Thánh Phaolô vẫn luôn tỏ ra là một người tự do. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tinh thần tự do của Thánh Phaolô trong cộng đồng Jerusalem. Từ kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh, Thánh Phaolô hiểu rằng những quy định của luật Môi-sen như cắt bì, những nghi thức phải tuân giữ trước khi ăn, ngày hưu lễ không còn cần thiết đối với dân ngoại nữa. Nhắc đến bài tường thuật của Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Phaolô đã nhận ra hoạt động giải phóng của Chúa Thánh Thần trong cộng đồng Jerusalem. Theo Đức Thánh Cha, biến cố xảy ra tại Antiochia, tức là việc Thánh Phaolô không ngần ngại quở trách Thánh Phaolô vì thái độ giả dối của vị tông đồ này, cho thấy Thánh Phaolô không những tôn kính các vị tông đồ khác mà còn luôn tỏ ra tự do. Thật vậy, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Do Thái không nên ngồi đồng bàn với các tín hữu dân ngoại để tránh gây gương mù cho họ khi phải tuân giữ các quy định về thức ăn trong sạch. Thái độ này gây chia rẽ giữa các tín hữu Do Thái và các tín hữu đến từ dân ngoại. Thánh Phaolô gọi thái độ của Thánh Phêrô và các tông đồ khác là giả dối. Theo Đức Thánh Cha, biến cố này là một bài học cho hai vị thánh. Các ngài nhận ra rằng chỉ xuyên qua đối thoại chân thành mới có thể tìm ra được con đường cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói như sau: thật vậy, nước trời đâu phải là chuyện đồ ăn thức uống, mà là công lý, hòa bình và niềm vui trong Thánh Thần. Rút ra bài học từ biến cố này, Đức Thánh Cha nói như sau: điều thiết yếu là phải luôn luôn sống phù hợp với Chúa Kitô. Chỉ như thế có người mới được tự do. Chỉ như thế mà cốt lõi sâu xa của lời luật là mến Chúa yêu người mới được thể hiện trong chúng ta. Tin Vatican. Đức Cha Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới giới thiệu Thượng Hội đồng về lời Chúa. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã nói đến tầm quan trọng của Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa sẽ khai diễn từ ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 10 cho đến ngày 26 tháng 10 tới đây. Với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này sẽ quy tụ 253 giám mục, 41 chuyên gia, 37 tham dự viên và đại diện của 10 giáo hội Kitô và cộng đồng giáo hội. Theo Đức Cha Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, công việc của các nghị phụ sẽ bắt đầu với việc lắng nghe lời Chúa. Các ngài phải lắng nghe lời Chúa, suy tư về bản chất của lời Chúa, cử hành lời Chúa trong giáo hội, trong phụng vụ, trong cầu nguyện, loan báo trong việc giảng dạy giáo lý, trong truyền giáo, v.v. Về sự hiện diện của ông Cohen, giáo trưởng Jerusalem, Đức Cha Eterovic xem đó như là một tín hiệu quan trọng cho cuộc đối thoại liên tôn, bởi vì, cũng như anh em Do Thái, chúng ta tôn kính Kinh Thánh. Nguồn gốc của chúng ta phát xuất từ đó, và Chúa Giêsu Kitô mang lại cho chúng ta chìa khóa để giải thích Kinh Thánh khi Ngài giải thích các sách tiên tri. Do đó, sự hiện diện của một giáo trưởng trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để giải thích cho chúng ta hiểu người Do Thái cử hành lời Chúa như thế nào là điều rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên có một giáo trưởng Do Thái tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Về cuộc đối thoại đại kết, Đức Cha Eterovic cũng xác định rằng, cùng với phép rửa, Kinh Thánh là một trong những điểm liên kết các tín hữu Kitô. Lời Chúa là quan trọng đối với mọi tín hữu Kitô, mọi giáo hội và mọi cộng đồng Kitô. Vị đại diện khả kính của các tín hữu chính thống là Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất sẽ hiện diện trong một cuộc gặp gỡ và suy tư về lời Chúa. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng Giám mục Canada mời gọi các tín hữu Công giáo đọc lại thông điệp sự sống con người của Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Hôm thứ Sáu, 26 tháng 9 vừa qua, khi bế mạc phiên khoáng đại, Hội đồng Giám mục Canada đã gửi đến các tín hữu Công giáo trên toàn quốc một thư chung, trong đó các ngài khuyến khích khám phá hay tái khám phá thông điệp sự sống con người mà Đức Phaolô Đệ Lục đã ban hành hồi năm 1968. Với tựa đề Tiềm lực giải phóng, lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Canada cho thấy có sự liên kết chặt chẽ giữa thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục và thần học về thân xác của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các Đức Giám mục Canada viết rằng tính cách tiên tri của thông điệp sự sống con người là điều không thể chối cãi được, nhất là trong những gì có liên hệ đến hai định chế cơ bản của nhân loại là hôn nhân và gia đình. Theo các Đức Giám mục Canada, hôn nhân và gia đình vẫn tiếp tục bị hạ giảm bởi não trạng tránh thai mà Đức Phaolô Đệ Lục đã lên án trong thông điệp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Linh Mục Chân Tín về truyền thông Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những vấn đề được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề cập tới trong văn kiện trình bày quan điểm của mình về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay là truyền thông. Dưới đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của Linh Mục Chân Tín dòng Chúa Cứu Thế về truyền thông tại Việt Nam. Trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có kèm theo quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện tại. Trong những vấn đề ấy, có vấn đề nói đến truyền thông Việt Nam. Trong mục thứ nhất, số 2, Hội đồng Giám mục Việt Nam viết, trong tiến trình giải quyết những tranh chấp, một số phương tiện truyền thông, thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông, thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ. Khi nhà nước Cộng sản Việt Nam quyết không trả lại đất cho xứ Thái Hà dòng chú cứ thế, thì đã mở một chiến dịch tố cáo giáo dân xứ Thái Hà và các tu sĩ dòng chú cứ thế Hà Nội qua truyền thông nhà nước, gieo rắc hoang mang và nghi kỵ, như các giám mục nhận định. Trong vấn đề truyền thông của chế độ Cộng sản Việt Nam hôm nay, chúng ta không nên lên án những người làm việc cho truyền thông. Họ là những nạn nhân của một chế độ bảo tàng, nô lệ hóa họ, bắt họ viết theo lệnh đảng để kiếm sống. Họ phải nói những điều họ không chấp nhận. Họ thấy nhục nhã phải viết những điều họ không muốn viết. Người đáng lên án là những người của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang chỉ đạo chặt chẽ Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an thực hiện một loạt hoạt động khủng bố, đe dọa, kiểm soát, cách độc tài tất cả những người phục vụ truyền thông, cấp riêng các nhà báo. Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Bộ Chính trị đã ra lệnh cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, quy định sự kiểm soát chặt chẽ truyền thông, cũng như cương quyết không chấp nhận báo tư nhân. Chỉ thị này được ký sau khi hội nghị APEC kết thúc, cũng như Việt Nam đã được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lật lọng, không còn để cho truyền thông được tự do, như họ đã hứa để được vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Chỉ thị này có hai nội dung chính. Một là tăng cường quản lý triệt để các báo chí ở trong nước, hay là nhất quyết không cho có báo tư nhân tại Việt Nam. Chỉ thị 37 này thể hiện sự độc tài tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên bộ máy nhà nước. Tất cả ba hệ thống hành pháp, tư pháp, kể cả lập pháp đều hoàn toàn dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cơ quan có quyền lực lớn nhất là Bộ Chính trị. Trong các nước, Quốc hội được quy định là quyền lực cao nhất. Ở Việt Nam, Hiến pháp cũng xác nhận Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế mà trong thực tế, cơ quan quyền lực cao nhất là Bộ Chính trị. Như thế, chỉ thị 37 của Bộ Chính trị là vi hiến. Điều 69 của Hiến pháp 1992 có quy định cụ thể và đầy đủ những quyền liên quan đến báo chí của công dân, mà cụ thể báo chí tư nhân. Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Nhưng trong chỉ thị 37 lại có một khoản không thể chấp nhận, vi phạm pháp luật, vi phạm cả hiến pháp như đoạn này. Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức. Điều này xâm phạm vào quyền tự do báo chí của mọi người công dân Việt Nam, một quyền đã được hiến định bởi Điều 69 của Hiến pháp. Thêm vào đó, Công ước về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc năm 1966 mà Việt Nam đặt ký ngày 24 tháng 9 năm 1982, có một đoạn nói về quyền dân sự và chính trị. Thứ nhất, mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Thứ hai, mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia. Thứ ba, việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật về nhu cầu. A. Tôn trọng quyền tự do và thanh danh của người khác. B. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý. Như vậy, chỉ thị 37 đã vi phạm nghiêm trọng những luật của Việt Nam và cả luật quốc tế. Chỉ thị 37 bị báo giới lên án kịch liệt vì tự do ngôn luận là nhân quyền đầu tiên và là phương tiện để thực hiện các nhân quyền khác. Trên 600 tờ báo Việt Nam là những tờ báo của nhà nước, viết theo chỉ thị của đảng, chứ chưa có báo tư nhân. Trừ một vài tờ ra không có phép như Tự Do Ngôn Luận, mà tôi là chủ nhiệm. Nhưng sau khi Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam sợ báo chí sẽ phát triển mạnh đến tư nhân, nên đảng thấy cần phải ra chỉ thị 37. Chỉ thị này bắt báo Việt Nam thành báo nô lệ, không làm sao phát triển và sáng tạo, có phong cách bản lĩnh. Với chỉ thị 37, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố một cách trắng trợn, không cho tư nhân ra báo. Đây là một thứ luật rừng, bất chấp hiến pháp mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắn ra năm 1992. Không có một ai có quyền ra báo, viết báo theo sự suy nghĩ của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền ra báo. Chỉ tồn tại duy nhất một nền báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cứ theo pháp luật, một ông thủ tướng ngang nhiên tuyên bố câu vi hiến như vậy đáng phải buộc tội bãi nhiệm. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng tuân theo Bộ Chính trị toàn quyền trên cả Quốc hội. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ muốn có một nền báo chí nô lệ, và đây là nỗi đau khổ của các nhà báo hiện nay. Toàn bộ các nhà báo Việt Nam đều bị khủng bố trắng trợn khi không viết báo như Đảng Cộng sản muốn. Quyền tự do báo chí, nghĩa là quyền tự do suy nghĩ và tự do viết báo, đang bị chà đạp và thủ tiêu một cách dã man. Thủ phạm của một nền báo chí dã man là Bộ Chính trị. Các nhà báo đại đa số là nạn nhân, họ đang dở sống dở chết. Phải làm thế nào để tự do báo chí được trả lại cho người dân, và nhà báo được hiên ngang viết những gì mình suy nghĩ? Ngày 29 tháng 9 năm 2008, Linh Mục Chân Tín. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới với Mai Hương. Cơn cám dỗ của ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Với người tín hữu Kitô, cuộc chiến ấy là một cuộc chiến một mất một còn với ma quỷ. Trong tình trạng chiến tranh, biết được những mục tiêu của kẻ thù là điều tối quan trọng. Mục tiêu đầu tiên của ma quỷ chính là Thiên Chúa. Ma quỷ luôn cưu mang một sự cừu hận tuyệt đối với Thiên Chúa. Chúng ta thấy được điều đó trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Trong cơn cám dỗ ấy, mục tiêu của ma quỷ là chia cách Chúa Giêsu với Chúa Cha bằng sự nghi ngờ, bằng thái độ bất tuân, bằng sự thỏa hiệp, bằng thái độ huênh hoang và tôn thờ ngẫu tượng. Qua cuộc tấn công vào Chúa Giêsu, ma quỷ nhắm thẳng vào Thiên Chúa. Mục tiêu thứ hai của ma quỷ là thế gian. Ma quỷ cương quyết hủy hoại thế giới của loài người, và phương pháp của nó thì vô số. Một số những phương pháp ấy được Thánh Gioan mô tả trong chương 6 của sách Khải Huyền. Trong những chương trước, Thánh Gioan cho thấy rằng chỉ có con chiên, đấng đã bị sát tế, nhưng giờ đây đứng trước ngai Thiên Chúa, mới có quyền mở cuốn sách về định mệnh của nhân loại và tháo ấn niêm phong. Nói cách khác, chỉ trong ánh sáng của tình yêu tận hiến ấy mà lịch sử nhân loại mới có thể được hiểu một cách đúng đắn. Và khi Chúa Giêsu mở ấn, thì những điều khủng khiếp đã hiện lên. Trước hết là con ngựa trắng, và người cưỡi ngựa mang cung. Đây có lẽ là hình ảnh của chủ thuyết quân phiệt mà chúng ta đã và đang chứng kiến trong suốt lịch sử nhân loại. Kế đó là con ngựa thứ hai. Con ngựa này đỏ như lửa. Người cưỡi nó nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất để cho loài người chém giết lẫn nhau. Hình ảnh thứ ba được nhắc đến trong chương 6 của sách Khải Huyền là những tàn phá về mặt sinh thái và xã hội. Tất cả mọi thức ăn đều trở nên quý hiếm. Tai họa thứ tư được nhắc đến là ôn dịch và thiếu dinh dưỡng. Tai họa thứ năm là cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Và cuối cùng, những xáo trộn trên trời và những cuộc động đất cũng đủ để khiến con người phải khiếp sợ và trốn ẩn trong các hang động. Với hình ảnh này, phải chăng Thánh Gioan không muốn báo trước hiểm họa của chiến tranh nguyên tử? Những hình ảnh Khải Huyền được Thánh Gioan loan báo trên đây dường như chỉ ra hướng đi u ám của lịch sử. Bàn tay của ma quỷ ẩn hiện đâu đó. Nó tấn công vào thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng và tất cả những ai đang sống trong đó. Trong đoạn 9 câu 20, Thánh Gioan không còn che đậy nữa. Ngài nói rõ ra rằng, những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lại ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được. Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép gian dâm, trộm cắp của họ. Quả thật, kẻ thù của nhân loại đang tìm đủ mọi cách để phá hủy thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng. Thù ghét Thiên Chúa, tìm cách hủy hoại thế giới. Ma quỷ cũng nhắm một cách đặc biệt vào các tín hữu Kitô. Nó không cần phải mất công đối với những ai đang ở trong nanh vuốt của nó. Nhưng những ai đang thách thức nó và cương quyết kháng cự lại nó, ma quỷ không để yên. Chính vì thế mà hơn ai hết, các tín hữu Kitô là những người bị cám dỗ nhiều nhất. Ma quỷ ngày càng gia tăng các cơn cám dỗ nhắm vào các môn đệ của Chúa Kitô. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan mô tả tỉ mỉ hai cách thế được ma quỷ sử dụng để tấn công các tín hữu Kitô. Trước hết là hình ảnh của con rồng khát máu tuyên chiến với dòng dõi của người phụ nữ, là những người tuân giữ giới răn của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh của cô gái điếm mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán nó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Tôi thấy người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng nhân của Chúa Giêsu. Vừa tấn công vừa cám dỗ. đó là hai cách thế ma quỷ sử dụng cách đặc biệt vào mục tiêu là các tín hữu Kitô. Cám dỗ là chiến thuật chính của ma quỷ. Trong một thế giới mà thiện ác là hai điều để chọn lựa, và con người vốn có tự do để chọn lựa, cám dỗ là điều không thể tránh khỏi. Trong Kinh Thánh, từ được sử dụng để nói về cám dỗ có nghĩa là thử thách. Xét về phương diện luân lý, cám dỗ tự nó là điều vô thưởng vô phạt. Khi Thiên Chúa cho phép chúng ta phải chịu những sức ép, Ngài muốn chúng ta phải vượt qua. Ngài muốn chúng ta phải vững mạnh hơn. Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta, bởi vì chính Ngài không bao giờ bị cám dỗ và cũng không bao giờ cám dỗ ai. Nhưng ma quỷ thì lại tạo sức ép trên chúng ta. Nó muốn chúng ta phải bị đè bẹp dưới những sức ép ấy, và càng ngày càng trở nên yếu nhược hơn. Thật ra, cám dỗ cũng giống như một cuộc thao dược cơ bản trong quân đội. Người chỉ huy dùng sự thao dược để huấn luyện cho các binh sĩ của mình được kỷ luật và kiên cường hơn. Nhiều người nghĩ rằng họ phải trở nên yếu đuối hơn vì bị cám dỗ nhiều hơn. Thật ra, cám dỗ không phải là tội. Tác giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định rằng, chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ như chúng ta, nhưng Ngài không hề phạm tội. Vấn đề không phải là bị cám dỗ, mà chính là đầu hàng trước cám dỗ. Càng buông xuôi theo cám dỗ, con người càng khó chống trả lại cơn cám dỗ. Thánh Phêrô, người đã từng bị Chúa quở trách là ma quỷ và đã từng chối Thầy, đưa ra nhận xét trong lá thư thứ hai của Ngài như sau. Đã thua ai thì phải làm nô lệ cho người ấy. Tư tưởng dẫn đến hành động dẫn đến thói quen dẫn đến sự hình thành cá tính, và cá tính dẫn đến định mệnh. Chính vì thế mà Tân Ước không ngừng kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Đây là lý do tại sao trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ. Một lần sa ngã là một lần khó đứng dậy. Và một cơn cám dỗ được vượt qua cũng không hề có nghĩa là mọi sự sẽ trở nên dễ dàng trong lần tới. Trái lại, qua một cơn cám dỗ, chúng ta lại phải đương đầu với một cơn cám dỗ mạnh hơn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, càng lướt thắng được cám dỗ, chúng ta càng vững mạnh hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin được bắt đầu với việc Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ tọa buổi giới thiệu cuốn sách của Ngài tại thủ đô Moscow hôm ngày 26 tháng 9 vừa qua. Cuốn sách có tựa đề là Luân lý đạo đức của thiền ích chung trong tư tưởng của giáo hội. Sách được in bằng hai thứ tiếng song song, Ý và Nga. Đức Tổng giám mục Kirin, đặc trách ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Moscow, đã mở đầu buổi giới thiệu sách này. Trong số những người hiện diện cũng có linh mục Igor Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Công giáo tại Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ý của Đài Vatican, cha Igor cho biết cuốn sách có giá trị xã hội và đại kết rất lớn, vì nó cho thấy lập trường giống nhau của Tòa Thánh và của Liên bang Nga đối với nhiều vấn đề của thế giới ngày nay, và xã hội Nga chú ý đến giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo. Ngoài ra, nó rất quan trọng đối với cuộc đối thoại đại kết và sự cộng tác giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống. Trong tập sách, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone kêu gọi thăng tiến luân lý đạo đức xã hội. Trong một nước đã phải sống 70 năm dưới chế độ cộng sản vô thần, làm băng hoại luân thường đạo lý xã hội, ngày nay, người dân và quốc hội Nga ý thức được tầm quan trọng sinh tử của chiều kích luân lý đạo đức trong môi trường chính trị. Trong tập sách, Đức Hồng Y Bertone cũng nêu bật sự ưu tiên của luân lý đạo đức trên chính trị trong xã hội Nga, nơi trào lưu tục hóa phát triển mạnh và luôn đưa ra các thách đố mới đối với Kitô giáo, đặc biệt là các thách đố trong lĩnh vực luân lý đạo đức. Sự liêm chính, tính ngay thẳng, lòng chân thành, sự quảng đại, lòng tốt, nhân nghĩa lễ trí tính. Đó là các đức tính đã bị chế độ Cộng sản Nga giết chết trong tâm hồn con người ngay từ tấm bé. Phải mất hàng thế kỷ mới có thể vực dậy một xã hội bị nhận chìm trong gian ác, điêu ngoa và dối trá 70 năm như thế. Đây là thảm cảnh xảy ra trong tất cả mọi vùng đất bị thống trị bởi các chính quyền độc tài cộng sản. Một trong các bằng chứng hùng hồn nhất cho sự thật này là những gì nhà nước Cộng sản Việt Nam đang làm tại Hà Nội các ngày qua trong vụ việc Tòa Khâm Sứ và Giáo Sứ Thái Hà. Sự tàn bạo và gian ác lộ hiện khi nhà nước huy động các lực lượng công an, cảnh sát chìm nổi, chó săn và dùng roi điện, dùi cui, khói cay tấn công đánh đập tín hữu đang cầu nguyện, trong đó có rất nhiều cụ già và trẻ em, khiến cho nhiều người bị thương. Sau đó lại còn bắt giam nhiều người khác để uy hiếp giáo dân. Sự bất công và điêu ngoa dối trá lộ hiện khi nhà nước cưỡng chiếm tài sản của giáo hội, không trả lại như đã hứa, mà còn đặt điều bịa chuyện, huy động mọi công cụ truyền thông, các báo đài và truyền hình toàn nước để xuyên tạc sự thật, vu khống mạ lị hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, và khích động chia rẽ và hận thù, tùy tiện ra văn thư vu khống buộc tội, hoàn toàn trái nền tảng pháp lý và ngược với luật lệ và hiến pháp do chính nhà nước ban hành. Sự vô lương và gian ác lộ hiện khi nhà nước đi đôi với các tổ chức tội phạm, thuê hàng trăm thành phần bất hảo thuộc các băng đảng cao bồi du đảng, nghiện ngập ma túy và say rượu, để tấn công đập phá tài sản của giáo hội, la hét chửi bới tục tiểu, vô giáo dục, uy hiếp và đòi giết Đức Tổng giám mục, các linh mục tu sĩ, giáo dân, và xúc phạm đến các tượng ảnh thánh. Cách đây hơn 2.000 năm, trong diễn văn từ biệt các môn đệ tại nhà tiệc ly, chiều thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu đã dặn dò các vị như sau: nếu thế gian ghét các con, các con hãy hiểu biết rằng thế gian đã ghét thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách các con ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời thầy đã nói với các con: tôi tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. họ đã làm tất cả những điều ấy chống lại các con, vì các con mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15, câu 18-21. Trong các ngày qua, các hành động bạo lực, gian ác, điêu ngoa, dối trá của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã khiến cho hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Hà Nội được nên giống Chúa Giêsu Kitô và chia sẻ vào số phận của Người. Trên bình diện cuộc sống lòng tin đó, quả thật là một vinh hạnh rất lớn, môn đệ được giống như Thầy. Nhưng trên bình diện quốc gia, xã hội, văn hóa, nhân bản và tinh thần, thì đây là hồi chuông báo tử cho nền văn minh văn hóa của đất nước và quê hương Việt Nam. Tương lai nào cho một xã hội xuống cấp, băng hoại và vô luân thường đạo lý như thế? Và tiếp sau, như để kết thúc cho một diễn đàn tự do hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài suy nghĩ tản mạn của bạn Vi Đức Hồi, viết ngày 21 tháng 9, từ Việt Nam, về vấn đề Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Bạn Vi Đức Hồi đã viết như sau: Tôn giáo luôn là vấn đề nhức nhối đối với các đảng Cộng sản trên thế giới nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Để hạn chế phát triển, nhà nước Cộng sản đã tìm cách cắt giảm tối đa các điều kiện hoạt động của giáo hội, mà điều dễ làm nhất là thu hồi đất đai của các cơ sở tôn giáo. Trở lại vụ Thái Hà. Vụ việc Thái Hà đến nay không còn là việc riêng Thái Hà đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam nữa, mà nó đã trở thành tâm điểm gây sự chú ý của cả thế giới. Trả lại đất thì không thể, bởi vì nhà nước Cộng sản đã tịch thu quá nhiều đất đai của đồng bào Công giáo, Phật giáo. Đất tịch thu đã được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, chuyển đổi, sang tay nhiều đối tượng khác nhau. Trả lại thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho chính quyền Cộng sản. Trong lúc đang nước sôi lửa bỏng ở Thái Hà, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ tấn công san ủi đất Tòa Khâm Sứ. Có lẽ đây là dự án được triển khai nhanh nhất ở Việt Nam, cũng có thể nhanh nhất thế giới, bởi vì sau hơn chục tiếng đồng hồ đã được khởi công. Là một dự án có 102, khi khởi công, có mặt đầy đủ các lực lượng công an vũ trang, đầy đủ súng đạn, dùi cui, chó nghiệp vụ để bảo vệ công trình. Đường đường chính chính là một chính thể nhà nước, vậy mà có những hành động như trên thì chính họ đã tự vô hiệu hóa uy tín của một nhà nước, tạo dư luận về những khuất tất bên trong của sự việc. Đó là cách làm không đàng hoàng, cách làm như một kẻ đi lấn chiếm đất công, khi phát hiện thì sự việc đã rồi. Tưởng rằng làm như thế là cao tay, nhưng họ đã nhầm. Sự kiện này sẽ còn lưu giữ mãi mãi cho các thế hệ muôn đời sau. Ngay cả bây giờ và mãi mãi về sau, người dân luôn luôn có con mắt nhận xét, khách quan và công bằng. Xét cho cùng, thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là người mất mát lớn nhất qua vụ việc này. Bởi vì họ có những người tham mưu, người tổ chức thực hiện, có tầm nhìn thiển cận. Những kẻ đó góp phần làm suy yếu chính thể do Đảng Cộng sản cầm quyền. Các yếu tố như Đảng thường quy chụp cho là các thế lực thù địch đang chống phá. Nếu thực tế có chăng nữa, thì chính nó cũng không thể có được sức mạnh như một số quân sư hoạt mo của Đảng đang tung hoành phá hoại đất nước. Đó là tham nhũng. Đó là lộng hành, đó là quan liêu, đó là hách dịch, đó là cách thức tổ chức thực hiện làm cho dân phẫn nộ. Những điểm tiêu cực như vừa nói trên mới là hiểm họa cho chế độ hiện hành. Đối đầu với tôn giáo là việc làm khờ dại. Dùng bạo lực trấn áp tôn giáo là việc làm ngu xuẩn. Những người có đạo sẵn sàng tử vì đạo. Vậy phương sách tốt nhất là đối thoại. Cùng thiện chí, trên cơ sở tôn trọng sự thật, tôn trọng công lý, là con đường duy nhất hiện nay. Với những suy nghĩ trên đây của bạn Vi Đức Hồi từ Việt Nam, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Tin theo quan niệm tôn giáo. Thánh Agostino cầu xin Chúa như sau: Xin cho con biết con, cho con biết Chúa, cho con nhìn thấy Chúa trong mọi sự và những gì đang xảy ra trong đời con. Mục đích của đời con là biết con là ai, để Chúa có thể tỏ mình cho con Ngài là ai. Trong bài khởi đầu từ chính mình, của một tác giả vô danh đã được khắc trên mộ của một mục sư người Anh, trong hầm mộ của tu viện Westminster như sau. Khi tôi còn trẻ và tự do, trí tưởng tượng của tôi không có giới hạn. Tôi mơ ước mình có thể thay đổi cả thế giới. Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới sẽ không thay đổi được. Vì vậy, tôi thu hẹp ước mơ của mình lại, và quyết sẽ làm thay đổi đất nước tôi. Nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi, dịch chuyển. Khi cuộc đời của tôi bước vào những năm xế chiều, bằng những nỗ lực cuối cùng, tôi quyết định sẽ chỉ thay đổi gia đình mình, những người thân thiết nhất của mình, nhưng họ chẳng mảy may thay đổi. Và giờ đây, khi đang ở trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, tôi chợt nhận ra, chỉ khi nào thay đổi được bản thân mình, thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi. Từ sự cổ võ, khích lệ của họ, tôi có thể làm cho đất nước mình trở nên tốt đẹp hơn, và biết đâu tôi đã làm thay đổi được thế giới này. Quý vị thân mến, khi chúng ta không thay đổi cách suy tư, bảo thủ của mình, chúng ta sẽ lâm vào tình trạng chán nản, đau khổ, vì khi nhìn thấy những cái mình cho là trái tai gai mắt, và mình không thể thay đổi được, mình sẽ bị khủng hoảng, và sau cùng có thể hủy hoại thân xác. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không thể nào làm lơ và dẹp bỏ nếu chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và tin rằng những tư tưởng áp đặt, cách dùng quyền đè nén những người yếu đuối chúng ta phải lên tiếng. Cảnh cáo và bảo vệ là phải, hoặc nói lên cho những người chung quanh biết để họ có ý thức hơn. Chúng ta không thể nhượng bộ hay bào chữa cho những tư tưởng đàn áp với lý do là vì thời cuộc, vì văn hóa đương thời, vì những người khác đã làm như thế, nên tôi cũng có thể làm theo. Đứng trước hai ngã đường, theo Thánh Augustine, và nhất là một số tâm lý gia đương thời, chúng ta hãy nhìn và cảm giác riêng của mình như thế nào. Nếu chúng ta cảm thấy chán nản và bỏ cuộc, có thể chúng ta đang lâm vào tình trạng thiếu tự tin và cho rằng mình không có đủ khả năng để vượt lên những thách đố đó. Hoặc nếu chúng ta biết là sự kiện cần phải được thay đổi, vì tư tưởng xấu muốn có chủ quyền, vì thế họ dùng mọi cách để áp đảo mọi người xung quanh, nhất là phái yếu, vân vân. Xúc cảm của bạn tức giận và muốn nói lên cái bực bội, cái bất công đó, xúc cảm này sẽ giúp bạn tăng tự tin và cho bạn sức mạnh để dám nói lên sự thật. Như vậy, bạn sẽ hiểu biết về mình hơn, vì Chúa đã ban cho bạn nhìn ra những điểm đó. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để nhìn mình dưới nhiều khía cạnh. Vì thế, bạn không nên bỏ qua những xúc cảm này, và nên để ý thêm xem mình còn những gì cần phải khám phá. Điểm quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải chấp nhận những điểm tiêu cực về mình, về cách nhìn thiếu tự tin của mình, về những điều tiêu cực mình đã học được, Một khi nhận ra điều đó, bạn hãy ngừng ngay và xin Chúa cho sức mạnh để làm lại từ đầu. Một khi chúng ta sống và đặt niềm tin vào Thiên Chúa, Ngài sẽ dạy chúng ta những bài học cần thiết trong cuộc sống. Những bài học yêu thương được nhìn thấy, nghe thấy xung quanh. Nếu chúng ta thức tỉnh và không lấy mình làm quan trọng hơn mọi người. Một khi chúng ta có đủ nhạy cảm, đủ sáng suốt, chúng ta sẽ nhận ra tiến trình của tình yêu không ở bề ngoài, nhưng là ở nội tâm. Chúng ta cũng cần thời gian tìm hiểu họ và gần gũi họ, sau đó chúng ta mới có thể hiểu họ và yêu mến họ được. Một khi chúng ta khám phá ra điều đó, chúng ta sẽ được gieo mầm tự tin. Quý vị và các bạn thân mến, một vô danh nói, khi bạn xét đoán người khác qua vẻ bề ngoài của họ, bạn sẽ không có đủ thời gian để có thể thương mến họ được. Bài học về tình yêu như sau. Đó là một buổi sáng chủ nhật mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ lên mọi vật một màu trắng xóa u buồn. Tuy vậy, bãi xe của nhà thờ vẫn đông đúc như mọi chủ nhật bình thường khác. Cho xe vào bãi xong, tôi vội vàng băng qua mảnh sân ngập tuyết, cố vào bên trong thật nhanh để tránh cái lạnh kinh khủng như giật nuốt chửng mình. Bỗng tôi thấy một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào bức tường dưới mái hiên bên ngoài nhà thờ. Có lẽ là một lão ăn mày. Ông ta gần như nằm trên sàn. Chiếc áo khoác ngoài rách rưới che không hết người, để lộ bộ đồ mặc ấm bên trong, cũng vá víu tạm bợ. Đôi giày ông mang có lẽ cũng ít nhất đã 30 năm. Nó mòn vẹt, thủng lỗ chỗ, thấy cả đôi tất cũ. Ông lão đội một chiếc mũ đen, kéo sùng sụp che cả khuôn mặt, chỉ nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc như đang ngủ. Tôi thoáng nhìn ông trong nửa giây, rồi quay mặt tiếp tục bước vào nhà thờ. Bên trong, mọi người đã đến rất đông đủ. Những quý ông mặc com lê sang trọng, những quý bà khoe đủ loại áo quần ấm đắt tiền. Đang rì rầm trò chuyện, tôi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi bên họ. Chẳng mấy chốc đã quên bắn ông lão ăn mày mình vừa thấy. Chuông báo giờ lễ bắt đầu vang lên. Mọi người bên trong nhà thờ đứng dậy, sẵn sàng để đón cha xứ vào làm lễ. Bỗng cánh cửa cuối nhà thờ mở ra lần nữa, và lão ăn mày bước vào. Ông chậm chậm đi dọc theo những dãy ghế để lên trên, trong sự ngạc nhiên và khó chịu của mọi người. Cuối cùng, ông dừng lại và đưa tay lấy chiếc nón xuống, thì ra đó là cha xứ. Mọi người đứng lên kinh ngạc. Không ai nói được lời nào. Có lẽ chỉ có hai má tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cha xứ từ tốn nói, hôm nay tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản cho quý vị. Khi quý vị xét đoán người khác qua vẻ bề ngoài của họ, quý vị sẽ không có đủ thời gian để có thể thương mến họ được. Tình yêu người khác cho ta gieo mầm tự tin vào hồn. Đó là bài học của ngày Chủ nhật. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi người. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời thề, xây dựng.
nhật vừa qua, ngày 28 tháng 9, các giáo đoàn tại Sydney, Úc Châu đã đồng loạt cùng nhau bày tỏ sự hiệp thông và cầu nguyện cho hàng giáo phẩm Việt Nam, đặc biệt cách riêng cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, cùng cho tất cả các giáo sĩ và giáo dân Hà Nội. Lời thánh vịnh số 24: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con nước bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là đấng cứu độ con, là đấng ngày đêm con trông cậy. Quý vị và các bạn thân mến, lời khơi dậy nhiều cảm hứng. Là ca trưởng, tôi đã chọn bài hát Thánh Vịnh của Hùng Lân với những ý tưởng đặc thù rất thích hợp khi nghĩ về tình hình hiện tại quê nhà, để cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam được sáng suốt và can đảm trong vai trò là những chủ chăn của một cộng đồng dân Chúa đang gặp cơn bất hại. Cầu nguyện cho Đức Tổng Hà Nội cùng các giáo sĩ, giáo dân biết nhận ra được con đường và nước bước mà Chúa đã chỉ ra trong giai đoạn vô cùng khó khăn này. Và thật cũng bất ngờ, trong phiên khúc số 3 của bài Thánh Mẫu đã nảy bật ra cái hình ảnh những kẻ đã coi thường công lý, sự thật và lòng chính trung. Rõ xa là một lời cảnh báo rất nghiêm khắc từ Đấng Toàn Năng, xin đừng để kẻ hại con, ngày nào reo mừng chiến thắng. Thẹn thay, khốn thay cho bọn thất tín, làm sao thoát tay Thiên Chúa Toàn Năng. Trong giây phút thinh lặng sau phần hiệp lễ, cha Bôn Phan Chi đã mời gọi mọi người cùng quỳ xuống, cùng hướng lòng về quê mẹ, nơi mà công lý và sự thật đang bị nhà cầm quyền chà đạp một cách trắng trợn, đầy thô bạo. Nơi mà niềm tin đang bị thách đố trước những bạo lực và sự giả dối của những kẻ vô thần. Tiếng nhạc an bình được trỗi lên nhẹ nhẹ, trầm buồn. Lời kinh hòa bình của Thánh Francisco được mọi người hòa nối một cách trang trọng và đầy xúc động. Lời kinh trang chứa tính nhân bản, đầy ắp những ý tưởng vị tha. Lời kinh cổ suý cho hòa bình và công lý khắp mọi nơi. Lời kinh nêu cao lòng yêu thương và sự tha thứ. Lời kinh mở ra một hạnh phúc muôn đời cho những kẻ tuẫn đạo. Qua biến cố này, lời kinh hòa bình vang lên từ Bắc chí Nam và lan ra khắp toàn thế giới, nơi có những hội tụ của niềm tin và niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng của dân tộc và của giáo hội. Lời kinh đang làm lung lay tận gốc rễ cái ý thức vô thần của người Cộng sản, một ý thức hệ được xây dựng trên nền tảng của sự giả dối, của đấu tranh giai cấp và của bạo lực. Người Cộng sản đã bối rối trước sức mạnh vô hình của lời kinh, bởi lẽ trong tư duy của họ hoàn toàn vắng bóng những ý niệm đầy tính cách cao thượng và vị tha. Họ đã có những biểu hiện thật điên cuồng, rồ dại. Lời kinh cũng đã lay động tâm thức của những kẻ thờ ơ, cầu an, vô tư trước nỗi thống khổ của tha nhân. Những khuôn mặt đầy xúc động của tất cả mọi người khi phải đối diện với chân lý của lời kinh nói lên điều ấy. Sự thôi thúc của Thánh Linh trong giây phút trang trọng này đang len lỏi và làm dậy sống những nơi tâm hồn nguội lạnh khô khan ấy. Mỗi người phải tự vấn lương tâm của mình và sẵn tay áo lên để trở thành khí cụ bình an của Chúa. Để kết thúc, cha Văn Chi đã mời gọi mọi người cùng tiếp tục hiệp thông bằng một bài thánh ca vượt thời gian. Đó là bài lời nguyện cho quê hương. Đây là nhạc phẩm nói lên rõ nhất hiện tình của người Công giáo trên quê hương Việt Nam sau mấy chục năm qua đi. Một bài hát cầu nguyện rất phổ thông trước năm 1975. Lần đầu tiên, bài hát lại được người tín hữu can đảm cất cao cho những khát vọng ngàn đời. Họ đã để lại sau lưng một trang sử đầy máu, nước mắt và sự sợ hãi. Nơi đây các đất nước mà công lý, tự do và sự thật chỉ là những cái bánh vẽ không hơn không kém. Lạy mẹ Maria, nữ vương của hòa bình, xin mẹ thương giúp con trước những gian khổ khốn khó mà con dân Việt Nam cầu nguyện trong an bình để mong công lý được thực hiện, để mong sự thật được tỏa trên chính mảnh đất mà cha ông này đã dày công tạo dựng, và họ phải có trách nhiệm để bảo tồn, gìn giữ. Những cảm xúc từ lời kinh và những suy tư về biến cố đã giúp tôi hiểu, viết lên những dòng này. Tôi tin chắc, công lý và sự thật là vĩnh cửu. Đêm đen rồi cũng sẽ qua đi để bình minh được ló dạng. xin Chúa cho con trở nên khí cụ bình an của Chúa, xin thương ban cho những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.
Nơi nào có oán ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao chuyện chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con niềm vui an người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.